Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Đức Tâm, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 6 tháng 4 năm 2011.
Vụ xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tiếp tục bị quốc tế lên án.
Việt Nam bị tố cáo chịu áp lực Trung Quốc đưa ra xét xử hai thành viên Pháp Luân Công.
Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi của quốc tế đòi trả tự do cho họa sĩ Ngải Vì Vị.
Nhật Bản cho biết đã chấm được chỗ rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima.
Khối NATO cam kết bảo vệ thường dân tại thành phố Misrata, Libya.
Ý và Tunisia ký thỏa thuận hợp tác về người nhập cư bất hợp pháp.
Đại sứ Mỹ tại Ecuador bị trục xuất sau một tiết lộ của Wikileaks.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo lạm phát của Việt Nam có thể lên tới 16% trong quý 3 năm nay.
Đại dự án đường ống dẫn khí đốt Nabucco gặp nhiều trở ngại, tường trình của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Vụ xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ tiếp tục bị quốc tế lên án. Hôm qua, đến lượt ân xá quốc tế ra thông cáo lên án điều mà tổ chức này gọi là phiên tòa giả hiệu và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, vừa bị kết án 7 năm tù ngày 4 tháng 4 vừa qua với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bản thông cáo, bà Donna Guest, phó giám đốc đặc trách châu Á Thái Bình Dương của ân xá quốc tế khẳng định, đây là một phiên tòa giả hiệu vì nguyên tắc được coi là vô tội khi tòa chưa tuyên án, cũng như quyền bào chữa đã hoàn toàn không được tôn trọng. Theo bà Donna Guest, ông Cù Huy Hà Vũ là một tù nhân chính kiến và phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện. Trong bản thông cáo, ân xá quốc tế cũng đã yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho những người bị bắt bên ngoài tòa án khi diễn ra phiên xử, trong đó có bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Nhân dịp này, ân xá quốc tế nhắc lại là hàng chục nhà hoạt động và chỉ trích ôn hòa đã bị kết án tù nặng nề kể từ khi Việt Nam tiến hành chiến dịch đàn áp quyền tự do ngôn luận vào tháng 10 năm 2009. Tổ chức này yêu cầu Việt Nam nên để cho hệ thống tư pháp được độc lập và bãi bỏ những điều luật được định nghĩa một cách mơ hồ vẫn được sử dụng để truy tố những nhà bất đồng chính kiến. Về phần Hoa Kỳ, Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế hôm qua cũng ra thông cáo đề nghị chính phủ Mỹ nên công khai lên tiếng bênh vực cho tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong bản thông cáo, Chủ tịch Ủy hội Leona Leo viết rằng, vụ bắt giữ ông Cù Huy Hà Vũ phản ánh một xu hướng đáng lo ngại ở Việt Nam, đó là những người bảo vệ thành phần thấp cổ bé miệng lại bị đối xử như là những kẻ đe dọa an ninh quốc gia. Ông Leona Leo yêu cầu chính quyền Tổng thống Obama phải đòi hỏi Việt Nam có những cải thiện cụ thể về tự do tôn giáo và nhà nước pháp quyền. Chủ tịch Ủy hội Tự do Tôn giáo Quốc tế yêu cầu chính phủ Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về những vi phạm tự do tôn giáo. Ông Leonard Leo cho rằng đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Hoa Kỳ đứng về phía những người đấu tranh một cách ôn hòa cho tự do và nhân quyền. Về tình hình những người bị bắt giữ bên ngoài tòa án ngày 4 tháng 4 vừa qua, theo lời kể của anh Paulus Lê Sơn, một giáo dân Hà Nội, khi bị bắt, anh đã bị công an đánh đập và lấy hết vật dụng trên người. Anh đã bị giam gần 24 tiếng đồng hồ và bị hỏi cung, bị ép phải ký vào tờ khai. Paulus Lê Sơn cho biết rất có thể anh sẽ bị bắt lại và bị truy tố với một tội danh nào đó. Trong khi đó thì giới trí thức Việt Nam tiếp tục lên tiếng về vụ xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong bài viết tựa đề về sự sợ hãi đăng trên trang blog Thích Làm Toán của ông, giáo sư toán Ngô Bảo Châu đã bày tỏ sự ngưỡng mộ ông Cù Huy Hà Vũ, một con người không tầm thường, vì đã không hề sợ hãi trong phiên tòa vừa qua. Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng chê trách quan tòa đã từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Còn thầy giáo Đỗ Việt Khoa thì cho rằng đây là một phiên tòa làm mất thể diện quốc gia.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tố cáo Việt Nam chịu áp lực của Trung Quốc đưa ra xét xử hai thành viên Pháp Luân Công. Ngày hôm nay, Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp ra thông cáo chỉ trích Việt Nam đã chịu áp lực của chính quyền Bắc Kinh, bắt giam và sẽ đưa ra xét xử hai thành viên Pháp Luân Công là người Việt, đó là các ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành. Vụ xét xử hai ông sẽ được mở ra vào thứ Sáu, ngày 8 tháng 4, với tội danh là lập đài phát thanh trên lãnh thổ Việt Nam để phát sang Trung Quốc. Theo Thời báo Đại Kỷ Nguyên của Đài Loan, ấn bản tiếng Anh, số ra ngày hôm qua, thì vào ngày 5 tháng 3 năm ngoái, Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã có công hàm gửi Bộ Công an Việt Nam, cho biết là đã phát hiện làn sóng phát thanh từ lãnh thổ Việt Nam sang Trung Quốc với nội dung giống như giáo phái Pháp Luân Công tuyên truyền tại Trung Quốc. Đó là đài phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Sứ quán Trung Quốc yêu cầu chính quyền Việt Nam phải ngăn chặn và xử lý vụ việc. Xin nhắc lại, Pháp Luân Công bị cấm hoạt động tại Trung Quốc. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho biết hai ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành là thành viên của Pháp Luân Công từ trang trại của mình ở thành phố Thạch Lợi, phía đông Hà Nội, đã lập đài và bắt đầu phát các chương trình theo sóng ngắn từ ngày 26 tháng 4 năm 2009, phủ sóng xa tới 800 km. Tháng 6 năm ngoái, Công an Việt Nam đã tịch thu các phương tiện phát thanh và bắt giam hai người. Việc phát thanh trái phép chỉ là một vi phạm hành chính, xử phạt. Nhưng do áp lực của Trung Quốc, chính quyền Việt Nam đã thay đổi tội danh, quy kết như một hành vi phạm tội hình sự. Do vậy, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Việt Nam không nên nhượng bộ trước đòi hỏi của Trung Quốc và tiến hành vụ xét xử một cách công bằng các ông Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, Phóng viên Không Biên Giới cũng đã tố cáo chính quyền Jakarta chịu áp lực của Bắc Kinh bắt giam giám đốc đài Era Baru đặt trên lãnh thổ Indonesia chỉ vì đài này có liên hệ với giáo phái Pháp Luân Công.
Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi của quốc tế đòi trả tự do cho họa sĩ Ngải Vị Vị. Họa sĩ và nhà bất đồng chính kiến Ngải Vị Vị đã bị bắt hôm Chủ nhật vừa qua khi chuẩn bị lên máy bay ở sân bay quốc tế Bắc Kinh. Luật sư của họa sĩ Ngải Vị Vị từ hôm qua cho biết không còn tin tức gì về ông, còn điện thoại di động của vợ ông thì bị bắt. Chính quyền Bắc Kinh lại từ chối trả lời về vụ mất tích của ông Ngải Vị Vị, cho nên Hoa Kỳ, Pháp, Anh và Liên hiệp châu Âu đã bày tỏ mối quan ngại về số phận của nhà ly khai này. Ở sao quốc tế và các tổ chức nhân quyền khác cũng đã kêu gọi trả tự do cho Ngải Vị Vị. Nhưng tờ Nhật báo Global Times, trực thuộc tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay viết rằng, khi lên tiếng kêu gọi trả tự do cho Ngải Vị Vị, phương Tây đã không hiểu tính chất phức tạp của hệ thống tư pháp Trung Quốc và coi như đã tấn công vào Trung Quốc. Theo tờ báo này, ông Ngải Vị Vị đã nhiều lần tiến gần đến lằn ranh đỏ, và nếu tiếp tục con đường này, ông sẽ vượt qua lằn ranh đỏ đó. Họa sĩ Ngải Vị Vị vẫn chỉ trích mạnh mẽ các lãnh đạo Trung Quốc, gọi họ là những tên gangster và xem chế độ Cộng sản là một chế độ phi nhân, cho nên ông bị chính quyền Bắc Kinh xem như kẻ thù. Trong bối cảnh chính quyền gia tăng đàn áp giới ly khai, tối nay nam danh ca có truyền thống phản kháng Bob Dylan lần đầu tiên sẽ đến trình diễn ở Trung Quốc. Tuy được phép trình diễn, nhưng Bob Dylan và ban nhạc của ông phải nộp trước danh sách các bài hát và phải diễn theo đúng chương trình đã được thông qua. Theo ban tổ chức, vé cho buổi diễn tại Bắc Kinh đã bán gần hết, còn vé cho biểu diễn tại Thượng Hải cũng bán rất nhanh. Giá vé có thể lên tới 140 euro, gần bằng lương trung bình hàng tháng ở Trung Quốc. Vào Chủ nhật tới, Bob Dylan sẽ đến trình diễn ở Việt Nam trước khi sang Hồng Kông vào tuần sau.
Nhật Bản cho biết đã trám được chỗ rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại trung tâm hạt nhân Fukushima. Vào hôm nay, TEPCO, tập đoàn quản lý nhà máy điện nguyên tử Fukushima, đã loan báo việc họ bịt kín được lỗ hổng tại lò phản ứng số 2, nơi nước nhiễm xạ độc hại thất thoát ra biển. Trong bối cảnh mối lo ngại ngày càng gia tăng trước nguy cơ nước biển bị nhiễm phóng xạ, đây là một tin tốt lành hiếm hoi. Theo TEPCO, lỗ hổng rộng chừng 20 cm đã được trám bằng cách bơm loại hóa chất được gọi là thủy tinh lỏng để làm đông đặc khu đất gần bể chứa, nơi nước nhiễm phóng xạ chảy ra biển. Loại nước này có nồng độ phóng xạ cực cao, trên 1000 mSv, có thể làm cho mực độ phóng xạ trong nước biển tăng cao hơn 4000 lần so với mức cho phép. Theo thông tin viên Federico tại Tokyo, đây là thành công đầu tiên của TEPCO sau nhiều lần thử nghiệm thất bại.
Les techniciens de la centrale de Fukushima sont parvenus à colmater une brèche de 20 cm dans le mur d'une fosse technique située près de la mer.
Các kỹ thuật viên của trung tâm Fukushima đã bứt được lỗ hổng 20 cm trong bức tường của một hố kỹ thuật nằm gần sát biển và nối liền với lò phản ứng số 2. Lỗ hổng này được trám với thủy tinh lỏng và chất làm cứng. Trước đó, TEPCO đã thử bịt chỗ nứt bằng bê tông, bằng chất polymer hút nước, giấy báo và mùn cưa, nhưng đều thất bại. Một khối lượng 60.000 tấn nước nhiễm phóng xạ nồng độ cao đã đọng lại trong trung tâm Fukushima, từ khi 6 lò phản ứng tại đây được tưới với nước biển để làm nguội. Vấn đề trữ nước nhiễm phóng xạ đang là mối đau đầu của TEPCO. Tập đoàn này đã yêu cầu Nga cho mượn một nhà máy nổi đang được dùng để xử lý nước nhiễm phóng xạ. Nhà máy đó sẽ đến từ Vladivostok. TEPCO cũng sẽ cho xây những bồn nước có sức chứa tương đương với 6 bể bơi có kích thước của hồ bơi Thế Vận. Nhiều chiếc tàu chở dầu khổng lồ cũng sẽ được sử dụng để trữ nước bị nhiễm xạ. Tập đoàn Nhật Bản cũng đã bắt đầu trả tiền bồi thường an ủi tại 10 thành phố. Tại một thành phố, mỗi cư dân được nhận khoản tiền tương đương với 9 euro. Một thành phố khác thì đã từ chối không nhận bồi thường để dễ bề chỉ trích TEPCO.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO cam kết bảo vệ thường dân tại thành phố Misrata, Libya. Ngày hôm nay, đại diện Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, đã lên tiếng cam kết bảo vệ thường dân ở Misrata, thành phố lớn thứ ba ở phía tây Libya. Bà Carmen Romero, phó phát ngôn viên NATO, hứa là Liên minh sẽ làm mọi cách để bảo vệ thường dân ở Misrata, nơi bị quân đội Libya vây hãm và pháo kích trong hơn 40 ngày qua. Theo bà Romero, thì Misrata là mục tiêu số một của NATO. Hôm thứ Hai vừa qua, Liên minh đã oanh kích các mục tiêu xung quanh thành phố, nhắm vào các căn cứ và thiết bị quân sự của quân đội Libya. Bà cũng nhắc lại rằng, từ 31 tháng 3, Liên minh đã thực hiện 851 phi vụ oanh kích hoặc do thám. Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã buộc phải có phản ứng như trên sau khi lãnh đạo quân sự lực lượng nổi dậy, tướng Abdel Fattah Youne, tối ngày hôm qua, đã tố cáo Liên minh bỏ mặc thường dân Misrata bị giết hại dưới làn pháo kích của quân đội Libya. Ông nói nếu NATO còn chờ đợi hơn một tuần nữa thì số phận thành phố Misrata sẽ bị kết liễu, bởi vì ở đây điện, nước bị cắt, không còn lương thực, từ hơn 40 ngày qua không có sữa cho trẻ em, trong khi đó lực lượng trung thành với Gaddafi không ngừng pháo kích vào các ngôi nhà, đền thờ và bệnh viện. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé sáng nay cũng nhận định là không thể kéo dài tình trạng này. Theo giới chuyên gia, từ hôm qua, NATO đã bị mất đi sự hỗ trợ của không quân Mỹ sau khi Washington tuyên bố rút các máy bay ra khỏi chiến dịch quân sự tại Libya. Vấn đề được đặt ra là liệu không quân các nước tham chiến trong liên minh có đủ khả năng bù đắp sự thiếu hụt này hay không. Trong khi đó, theo AFP, ở phía đông Libya, các vụ oanh kích vẫn tiếp diễn gần thành phố cảng dầu Brega. Ngày hôm qua, lực lượng nổi dậy đã phải rút lui khoảng 30 km về phía đông trước sự tấn công của quân đội trung thành với ông Gaddafi.
Ý và Tunisia ký thỏa thuận hợp tác về người nhập cư bất hợp pháp đang tràn vào Ý. Tại thủ đô Tunisia vào hôm qua, chính quyền nước này đã ký với Ý một thỏa thuận hợp tác nhằm kiểm soát làn sóng nhập cư bất hợp pháp từ Tunisia. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Roberto Maroni, thỏa thuận vừa được ký kết nhằm tăng cường hợp tác giữa cảnh sát hai quốc gia và cho hồi hương những người nhập cư trái phép. Theo ông, đây là một thỏa thuận về hợp tác kỹ thuật giữa hai bên, và mục tiêu của Ý là xin trích, khóa vài nước nhập cư trái phép. Bộ trưởng Mahoney không nêu chi tiết thỏa thuận đạt được, vì còn phải chờ thảo luận với Thủ tướng Ý vào hôm nay. Tuy nhiên, báo chí Ý đã đề cập đến một khả năng liên quan đến thỏa thuận trên, đó là việc Roma cấp giấy tạm trú 6 tháng cho số lượng hơn 20.000 người Tunisia đã chạy sang Ý từ khi chế độ Ben Ali sụp đổ. Một số lớn muốn sang các nước láng giềng của Ý như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, nơi có cộng đồng người Tunisia đông đảo. Vẫn theo báo chí Ý, với giấy tạm trú này thì những người Tunisia có thể tự do đi lại trong các nước thuộc không gian Schengen. Cho nên, nếu Ý thực hiện việc cấp giấy phép tạm trú đó, thì các nước láng giềng sẽ gặp khó khăn không ít. Đại sứ Mỹ tại Ecuador bị trục xuất sau một tiết lộ của Wikileaks. Các bước điện mật của ngành ngoại giao Hoa Kỳ do Wikileaks tiết lộ tiếp tục gây sự cố trong băng giao giữa Mỹ và châu Mỹ Latin. Sau vụ đại sứ Mỹ tại Mexico phải từ chức, thì hôm qua, đến lượt chính quyền Ecuador yêu cầu Washington triệu hồi nữ đại sứ Mỹ Heather Hodge về nước. Sự vụ bắt nguồn từ việc website Wikileaks mới đây đã tiết lộ một bức điện, trong đó ba đại sứ đã khẳng định là Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa, vẫn bổ nhiệm một lãnh đạo cảnh sát, cho dù biết rõ là viên chức này rất tham nhũng. Phản ứng trước quyết định của Ecuador, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc trục xuất đại sứ không có cơ sở. Từ Quito, thủ đô Ecuador, thông tin viên Eric Sanson tường thuật vụ việc.
Ces dernières années, ils affichaient plutôt leurs bonnes relations personnelles, Même s'il appartient au camp des régimes progressistes, qu'il est proche de Cuba et du Venezuela,
trong những năm qua, bà De Hoot, đại sứ Mỹ tại Quito và tổng thống Rafael Correa đã luôn luôn cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai người. Cho dù thuộc cánh tả, thân Cuba và Venezuela, nhưng tổng thống Ecuador vẫn trọng nể ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Ngược lại, Washington cũng cố gắng duy trì quan hệ với Quito, điều mà họ từ lâu không làm được với La Habana và Caracas. Tuy nhiên, việc tiết lộ bức điện tín của Đại sứ quán Mỹ gửi đi vào năm 2009 đang đe dọa mối quan hệ tốt đẹp này. Bức điện tín do WikiLeaks công bố khẳng định là Tổng thống Korea vẫn đề cử thiếu tá Yutardo lên chỉ huy cảnh sát, cho dù biết rõ là sĩ quan này rất tham nhũng. Viên chỉ huy cảnh sát này đã tại chức từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009. Ngoại trưởng Ecuador đã cố tìm hiểu xem có phải là bà đại sứ Mỹ là tác giả bức điện tín đó hay không, nhưng cho đến giờ, ông vẫn không được trả lời. Washington từ chối không bình luận về nội dung các tài liệu mật, nhất là khi đó là những tài liệu bị đánh cắp. Quito do vậy đã quyết định trục xuất nữ đại sứ Mỹ, một hành động mà Hoa Kỳ tuyên bố rất lấy làm tiếc, và sẽ dẫn đến một hành động trả đũa mà Washington đang nghiên cứu. Còn riêng về bức điện tín khẳng định là ngành cảnh sát Ecuador rất tham nhũng, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bảo vệ tính thẳng thắn của các nhà ngoại giao, nhất là trong những tài liệu không dành cho công chúng. Đây là lần thứ hai mà một nhà ngoại giao Mỹ lâm vào tình thế bất lợi ở châu Mỹ Latin sau các tiết lộ của WikiLeaks. Tháng 3 vừa qua, Đại sứ Hoa Kỳ ở Mexico đã buộc phải từ chức. Các bức điện được tiết lộ đã nêu bật các khuyết điểm của giới lãnh đạo quân sự Mexico trong chiến dịch chống giới buôn lậu ma túy.
Eric Sanson, Quito, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo lạm phát của Việt Nam có thể lên tới 16% trong quý 3 năm nay.
Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố bản báo cáo về triển vọng các nền kinh tế châu Á năm 2011 và nhận định kiểm soát lạm phát phải là ưu tiên hàng đầu đối với châu Á trong năm nay. Theo các chuyên gia của Ngân hàng Phát triển Châu Á, thì trong năm 2010, kinh tế của Việt Nam đã tăng trưởng cao nhờ vào sự phục hồi của xuất khẩu và chính sách tiền tệ phù hợp. Tuy nhiên, vào cuối năm nay, lạm phát tại Việt Nam sẽ ở mức hai con số, thậm chí có lúc lên tới 16%. Trong tháng 12 năm ngoái, lạm phát đã lên tới 11,8% và tính trung bình cả năm tỷ lệ này là 9,2%, mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Đến tháng 3 năm nay, lạm phát ở Việt Nam là 13,9% tính theo mức cả năm. Đây là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm qua. Nguyên nhân là giá lương thực, thực phẩm tăng 17%, tiền học phí cũng tăng theo. Bên cạnh đó, trong tháng 2 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại phá giá 9,3% đồng tiền quốc gia, lần thứ tư trong vòng 14 tháng qua. Theo ADB, chính sách tiền tệ thiếu rõ ràng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã làm xói mòn lòng tin. Mối lo ngại đồng tiền mất giá, giảm sức mua đã làm dấy lên làn sóng người dân đổ xô đi mua vàng và đô la. Tháng 11 năm ngoái, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nâng lãi suất chỉ đạo. Tuy nhiên, biện pháp này không đủ để ngăn chặn lạm phát lên tới hai con số. Trong khi đó, thị trường thì vẫn nghi ngại là tiền đồng sẽ còn tiếp tục mất giá. Các chuyên gia ADB thẩm định là khả năng can thiệp để hỗ trợ đồng tiền quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bị hạn chế bởi vì mức dự trữ ngoại tệ xuống rất thấp. Vào cuối năm ngoái chỉ là 12,4 tỷ đô la. Nhận định về triển vọng năm 2011, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho rằng lạm phát tại Việt Nam sẽ rất cao, đỉnh điểm là 16% trong quý 3 năm nay và nếu tính theo cả năm thì tỷ lệ này sẽ là 13,3%. Trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm nay, lạm phát khó giảm do đồng tiền bị mất giá đi kèm với việc tăng giá điện 15,3% và giá xăng dầu khoảng 30% trong tháng 3 vừa qua. Theo tính toán của ADB, để có được lạm phát dưới 10%, tức là một con số, thì từ nay đến cuối năm, lạm phát tăng mỗi tháng phải ở mức dưới 0,4%. Trong khi đó, thì chính phủ Việt Nam vẫn đề ra mục tiêu là kìm hãm lạm phát ở mức 7% trong năm nay. Sau nhiều năm trời chạy theo tăng trưởng bằng mọi giá, vào cuối tháng 2 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã ra nghị quyết 11, đề ra những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. có nghĩa là giờ đây, chống lạm phát được đặt lên ưu tiên hàng đầu, còn tăng trưởng xuống hàng thứ hai. Giới lãnh đạo Việt Nam lo ngại tái diễn tình hình như năm 2008, vào thời điểm đó lạm phát lên tới 23%. Các chuyên gia của ADB nhấn mạnh, lạm phát cao, đặc biệt là giá lương thực, thực phẩm, có nguy cơ càng làm tăng sự chênh lệch giàu nghèo. Thách thức hiện nay đối với Việt Nam là tái lập ổn định kinh tế thông qua việc thực thi các biện pháp nêu trong nghị quyết 11 như quản lý chặt chẽ chính sách tiền tệ, chính sách thuế khóa, ngăn chặn đà thâm hụt cán cân thương mại, điều chỉnh giá điện, xăng, dầu gắn với việc hỗ trợ cho các hộ nghèo, tăng cường bảo đảm an sinh xã hội và đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về tình hình kinh tế. Thế nhưng, các biện pháp này đòi hỏi một thời gian mới mang lại kết quả, trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 năm. Nếu buông lỏng hoặc sớm thay đổi chính sách thì lạm phát cao sẽ tiếp tục tồn tại. Nhìn rộng ra toàn khu vực châu Á, ADB dự báo lạm phát trung bình năm nay là vào khoảng 5,3% do những biến động tại Trung Đông, khủng hoảng địa hạt nhân tại Nhật Bản làm cho giá dầu lửa tăng lên. Ngân hàng Phát triển châu Á nhận định, áp lực lạm phát gia tăng và các biện pháp phòng ngừa sẽ là cần thiết để tránh tình trạng nóng quá tải của các nền kinh tế. Việc tăng giá dầu lửa và thực phẩm có thể làm lay chuyển sự ổn định kinh tế vĩ mô của các nước đang phát triển trong khu vực châu Á, làm tăng chênh lệch thu nhập và dẫn đến những căng thẳng xã hội.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Tối phần 2 sắp đến trong giây lát. Trước tiên là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Kể đến là tạp chí khoa học, trọng thanh nói về năng lượng hạt nhân, những nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Đại dự án đường ống dẫn khí đốt Nabucco gặp nhiều trở ngại. Thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest.
Vào tuần trước, ủy viên châu Âu đặc trách năng lượng đã kêu gọi Liên bang Nga chấm dứt gây trở ngại cho việc thực hiện tuyến đường ống dẫn khí đốt Nabucco. Thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nhắc lại mục tiêu đầy tham vọng và những trở ngại đối với dự án này.
Cái dự án Nabucco thì được khởi thảo từ năm 2004. Sở dĩ là đến giờ vẫn bị nhiều quốc gia, trong đó có cả các nước mà có những cái tập đoàn năng lượng tham gia, coi là chỉ có trên giấy tờ hoặc là chỉ là một giấc mơ, là bởi vì ngay từ khi ra đời thì nó đã gặp rất là nhiều khó khăn về mặt chính trị và thực tiễn. Thì nhắc lại một chút là cái dự án này nó có trị giá chừng 7,9 tỷ euro và được thực hiện bởi cái sự đầu tư của những cái hãng tư nhân. Nhưng những cái ngân hàng lớn của châu Âu, Mỹ và châu Á thì cũng cho biết là họ sẵn sàng cho vay tín dụng. Và cụ thể ở đây là ngân hàng đầu tư châu Âu có thể cho vay 1/4 chi phí, còn ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu thì có thể cho vay 1 tỷ euro. Những cái điểm đặc biệt là Nabucco được sự ủng hộ chính thức của Liên hiệp châu Âu và Ủy ban châu Âu thì cũng góp phần với 250 triệu euro.
Vậy thì cho đến nay thì cái dự án này vẫn luôn gặp phải một cái sự chống đối, hay là nói đúng hơn là Nga đã gây ít nhiều trở ngại cho cái việc thực hiện cái dự án này. Thế thì đâu là những cái trở ngại mà đặt ra từ phía Nga thế anh?
Thì thực ra thì để trả lời câu hỏi này thì mình phải xem lại là cái mục đích của cái đại dự án Nabucco này là gì. Thì ở đây cần phải thấy là sau khi mất cái vai trò siêu cường trên thế giới về quân sự và chính trị thì nước Nga vẫn tiếp tục cái tham vọng bá chủ của họ, ít nhất là tại châu Âu, bằng cái công cụ năng lượng và đặc biệt là khí đốt. Những năm gần đây thì châu Âu luôn ở cái thế bị động và nhiều khi ở mức rất là căng thẳng mỗi khi mà Liên bang Nga có những cái tranh chấp khí đốt với những cái nước cộng hòa cũ như là Ukraine hoặc là gần đây là với Belarus. Thì hiện tại thì thấy là cái tập đoàn dầu khí Nga Gazprom họ đang chiếm cái vai trò độc quyền trong cung cấp khí đốt tại 7 nước thành viên của EU, và tại 4 nước khác thì 2/3 nhu cầu khí đốt cũng được mua từ những cái hãng Nga. Do đó thì trong những cái hợp đồng dài hạn thì nước Nga có thể đơn phương đưa ra những cái giá rất là cao, trong khi đó thì những cái nguồn khí đốt khác ở Tây Âu thì cũng dần dần bị cạn kiệt. Thành ra do đó thì Liên hiệp châu Âu là cái khu vực mà cái nhu cầu khí đốt sẽ gia tăng 30% trong vòng 20 năm tới. Thì có những cái nhu cầu được đặt ra là thứ nhất là cần phải được đảm bảo cái sự an toàn năng lượng để tránh cái thế bị động khi mà khí đốt từ Nga được chuyển qua châu Âu mà qua cái hệ thống đường ống hữu nghị ngang qua Ukraine đó. Đây là cái điểm rất là mạo hiểm do những cái đụng độ liên miên về khí đốt giữa Nga và Ukraine. Và thứ nhì là cần phải giảm thiểu cái sự phụ thuộc về khí đốt với Liên bang Nga để mà tránh cái khả năng Nga dùng khí đốt như một cái con bài trong kinh tế và chính trị. Thì hai cái nhu cầu đó dẫn đến cái đòi hỏi là phải đa dạng hóa những cái nguồn năng lượng mà khiến những cái bạn hàng của châu Âu cho cái vấn đề này được gia tăng. Thì như vậy là ngoài Nga thì những cái nước khác như là Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Ai Cập, Syria và thậm chí là Iran thì cũng được EU hình dung như là những cái đối tác khả dĩ trên phương tiện cung cấp khí đốt. Thì đồng thời như thế thì được sự ủng hộ của Hoa Kỳ thì châu Âu mới đề ra cái ý tưởng là phải xây một cái hệ thống dẫn khí để mà làm đối trọng với những cái đường ống mang tên Hải Lưu của Liên bang Nga, và đặc biệt là cái hệ thống mang tên Hải Lưu phía Nam được xây dựng bằng cách là bỏ qua Ukraine để mà đưa khí đốt dưới lòng biển Đen qua Bulgaria và có tham vọng là bá chủ khí đốt tại Tây Âu. Thì như thế cái đại dự án Nabucco nó được ra đời, và theo dự tính là nó sẽ dài 3.300 cây số và sẽ đạt được cái công suất tối đa 31 tỷ mét khối hàng năm. Và nó xuất phát từ cái vùng biển Caspi ở Trung Á, bỏ qua Liên bang Nga và Ukraine, dẫn qua Thổ Nhĩ Kỳ và tới ba nước châu Âu là Bulgaria, Romania và Hungary, và nó có điểm kết là ở Áo. Và theo cái kế hoạch ban đầu thì Nabucco có tham vọng bắt đầu cung cấp khí đốt cho châu Âu từ năm 2014 và nó đạt được cái công suất tối đa vào năm 2020.
Dạ vâng, nhưng mà mãi đến nay thì Nabucco vẫn mới chỉ là một cái dự án tồn tại trên giấy tờ.
Thì bởi vì là ngay từ khi mới được khởi thảo và trong cái quá trình đàm phán để mà đi tới được quyết định cuối cùng thì cái dự án này đã gặp vô vàn cái khó khăn và cản trở. Và bởi lẽ là ngay cái việc phối hợp và thống nhất giữa các chính phủ và các tập đoàn năng lượng sẽ tham gia đề án thì cũng đã là việc rất khó nhọc. Thì ở đây nhắc lại là hiện tại là có tập đoàn MOL của Hungary, OMV của Áo, Transgas của Romania, Votas của Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgargas của Bulgaria và RWE của Đức là những cái tập đoàn năng lượng mà tham gia cái đại dự án này. Và trước đây thì Nabucco cũng gặp rất là nhiều trở ngại về chính trị và ngoại giao, trong đó thì nổi lên cái vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ, tức là cái quốc gia mà sẽ gánh 200 cây số đường ống, là bởi lẽ trong một thời gian dài thì Thổ Nhĩ Kỳ họ giữ cái thái độ lừng khừng và kéo dài cùng với nhiều cái yêu sách, đặc biệt là cái yêu sách đòi hỏi phải gia nhập Liên châu Âu, cũng như là họ có ý muốn là được hưởng 15% cái lượng khí đốt mà dẫn qua Nabucco. Thì cái vấn đề này cũng chỉ được giải quyết vào tháng 7 năm 2009. Và từ đó thì đại diện những cái quốc gia mà có liên quan thì đã ký một cái thỏa thuận liên quốc gia về việc xây dựng cái đường ống khí đốt Nabucco, và một cái tuyên bố chính trị chung cũng đã được công bố. Và đồng thời thì Liên hiệp châu Âu cũng khẳng định là họ có đơn phương ủng hộ cái đề án Nabucco thì là một cái sự lựa chọn độc nhất. Nhưng mà cái vấn đề lớn nhất thì có lẽ là chỉ nảy sinh từ khi đó, khi mà cái nguồn khí đốt để cho cái sự vận hành của Nabucco thì lại không đủ. Bởi vì là cho dù có cái trữ lượng khí đốt lớn nhưng mà Iran hiện tại thì chưa thể là đối tác của EU và Hoa Kỳ do những cái mối quan hệ ngoại giao chưa được cải thiện. Và những cái quốc gia vùng Trung Á mà khả dĩ thì lại luôn là cái tâm điểm giành giật giữa châu Âu, Liên bang Nga và cả Trung Quốc. Thì chẳng hạn như thời gian qua thì Moscow và Bắc Kinh cũng đã ký những cái thỏa thuận mà mua khí đốt với Azerbaijan và Turkmenistan, tức là hai cái quốc gia mà cung cấp khí đốt chủ lực và là những cái bạn hàng khả dĩ của Nabucco. Thì phải nói là ở vào cái thế mà được lựa chọn thì những cái nước nói trên họ vẫn thực hiện cái chính sách là bắt cá hai tay, nhiều khi rất là lập lờ để có thể kiếm lợi trước những cái đối tác lớn, là đặc biệt là Liên bang Nga và EU. Và càng kéo dài thì Nabucco lại càng gặp những cái khó khăn nội bộ, như là một số những cái quốc gia thành viên thì tỏ ý là muốn hợp tác với các đề án của Nga, bởi vì là những cái đề án đó hiện đã được triển khai và nó đỡ gặp những cái sự rắc rối. Và một số khác thì có cái đề xuất là trong cái hoàn cảnh mà khó khăn về Nga như thế thì có thể mua luôn khí đốt của Nga cho nên tiện lợi. Và không thể kéo dài được mãi cái tình trạng này, bởi vì khi mà chưa đảm bảo được những cái nguồn khí đốt cho Nabucco thì cái nguồn tài chính từ các nhà đầu tư tư nhân cũng bị đình trệ. Và ngược lại thì những cái đối tác mà cung cấp khí đốt thì cũng chỉ muốn thỏa thuận thực sự khi mà chắc chắn nhìn thấy những cái chứng từ về cái sự đảm bảo tài chính cho Nabucco. Thì bởi vậy là EU xác định cái năm 2011 sẽ phải là cái năm bản lề mang tính quyết định, và vì vậy thì nhiều cái công việc đã được xúc tiến liên tục từ đầu năm cho tới nay.
Hungary là một trong 6 nước tham gia cái đề án Nabucco, thế thì cho đến nay chính quyền Budapest đã có những cái đóng góp nào và cái mức độ tham gia của Hungary được giới hạn ở đâu thưa anh?
Hungary là một trong số 6 quốc gia tham gia cái đề án Nabucco và cũng là cái nước mà có vai trò tương đối đặc biệt, là một phần bởi cái vị trí địa lý của nước khung giữa lòng Đông Trung Âu, là cái điểm giao thoa giữa Đông Tây. Và do những yếu tố lịch sử chính trị khác cũng như là cái quan hệ ngoại giao với Liên bang Nga thì cái nước này trong thời gian rất dài là cũng đã thực hiện cái chính sách mà họ gọi là leo dây giữa Nga và EU, và thậm chí là bên cạnh Nabucco thì những cái nội các của nước này thì đều đồng tình tham gia cái đề án Hải Lưu phía Nam của Nga. Nhưng mà theo những cái tuyên bố gần đây nhất thì nước Hung cũng đã thể hiện cái quyết tâm mà theo đuổi cái dự án Nabucco. Thì gần đây là họ đã công bố cái sơ đồ cái tuyến đường ống mà chạy qua Hungary dài tổng cộng là 383 cây số qua 8 cái trạm chuyển tiếp mà ở 20 vùng trên toàn quốc. Thì những cái cơ quan phụ trách về vấn đề môi trường của Hung thì hiện tại đang xem xét cái việc mà cấp phép xây dựng cho dự án, và đồng thời thì chính quyền các vùng mà cái đường ống Nabucco đi qua tại Hungary thì họ cũng đã tiến hành thông báo để đả thông dư luận về cái đề án này. Cái diễn biến gần đây nhất thì cũng cho thấy là chừng nào mà Liên bang Nga còn gây áp lực với hai nhà cung cấp khí đốt chính yếu của Nabucco là Azerbaijan và Turkmenistan, là bởi vì cái lo ngại của Moscow vì cái thế đang có phần suy giảm của cái tập đoàn dầu khí Gazprom, thì chừng ý những cái nỗ lực mà dành cho Nabucco của EU thì có thể là vẫn chưa đạt được cái kết quả như ý muốn.
Xin thành thật cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Dự sử tiến sĩ của Quy Hà Vũ tiếp tục bị quốc tế lên án.
Việt Nam bị tố cáo chịu áp lực Trung Quốc, đưa ra xét xử hai thành viên Pháp Luân Công.
Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi của quốc tế đòi trả tự do cho họa sĩ Ngải Vị Vị.
Nhật Bản cho biết đã tránh được chỗ rò rỉ nước nhiễm phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima.
NATO cam kết bảo vệ thường dân tại thành phố Misrata.
Ý và Tunisia ký thỏa thuận hợp tác về người nhập cư bất hợp pháp.
Đại sứ Mỹ tại Ecuador bị trục xuất sau một tiết lộ của WikiLeaks.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo lạm phát của Việt Nam có thể lên tới 16% trong quý 3 năm nay.
Đại dự án đường ống dẫn khí đốt Nabucco gặp nhiều trở ngại. Tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Động đất, sóng thần, nguy cơ hạt nhân dồn dập ập đến vùng Fukushima. Trước cảnh họa vô đơn chí, người dân bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nhất là các thanh niên. Đó là nội dung được Le Monde phản ánh trong bài viết Tình cảnh tuyệt vọng của những thanh niên di tản từ Fukushima.
Tờ báo khám phá đời sống của người chạy nạn từ Fukushima tại một trung tâm thể thao tên Tokyo Budokan ở ngoại ô Tokyo. Hàng ngày, trung tâm này phục vụ chủ yếu cho các buổi đấu võ, vì thế hoàn toàn không có tiện nghi gì cho cuộc sống thường nhật. Kể từ thảm họa Fukushima, nhiều nạn nhân đã tìm đến đây lánh nạn. Lúc đầu có đến 400 người, nhưng hiện tại còn khoảng 200. Mỗi hộ chỉ có chiếu rơm, có không gian riêng với vách ngăn bằng nhựa. Lơ Môn được tập trung tìm hiểu tâm trạng của các thanh niên. Nhân vật đầu tiên Lơ Môn giới thiệu là một sinh viên ngành kỹ thuật tên là Takaya. Sau khi thảm họa xảy ra, gia đình anh đã chạy nạn đến Tokyo ngày 18 tháng 3. Anh có một người bạn là kỹ sư ở nhà máy Fukushima, hiện tại vẫn bật vô âm tính. Cũng giống như nhiều người cùng trang lứa, đối với Takaya, tương lai là một chuỗi dài câu hỏi không lời đáp. Phải đi đâu, làm gì, vượt qua nghịch cảnh như thế nào? Trong sâu thẳm tâm hồn, Takaya ao ước được tiếp tục đi học, nhưng đó chỉ là ao ước bởi trường anh đang nằm trong vùng bị đe dọa phóng xạ. Trường hợp của chàng thanh niên Ryuma cũng chẳng khá hơn gì. Thảm họa đã làm việc học việc làm của anh gián đoạn. Anh kể chuyện về mình mà không kìm được sự xúc động. Đến với Nozomi, sinh viên năm nhất ngành y tá, cô bé cũng không biết mình sẽ phải làm gì. Tất cả họ đều muốn trở về thành phố Iwaki, trung tâm công nghiệp của Fukushima, nơi có nhà máy của hãng Nissan và Mazda, nơi có hải sản được cả nước yêu chuộng. Takaya cho biết, những người bám lại địa phương là vì họ không có xăng để đi hoặc là do việc di chuyển tới lui đối với họ là rất khó khăn. Vì thế, họ buộc phải ở lại và học cách sống chung với hiểm họa hạt nhân. Mỗi ngày, họ phải theo dõi sát sao tin tức về các nhà máy hạt nhân. Họ rất lo sợ, nhưng chỉ còn biết phải ở lại và chờ đợi. Trở lại khu di tản Tokyo Budokan, thanh niên ở đây giết thời gian bằng cách tìm đến các hàng quán. Thế nhưng thân thể họ ở quán, mà tâm hồn thì ở một nơi khác. Bên ngoài, hoa anh đào đang nở rộ. Theo tập quán, người Nhật tiến hành lễ hội thưởng hoa, tức lễ hội Hanami, mà chủ yếu là tổ chức ăn uống dưới tán hoa anh đào. Thế nhưng, Nozomi tâm sự, chúng tôi không có tâm trạng nào mà thưởng hoa nữa. Buổi sáng họ đọc sách báo, chứ rất khó được lên mạng, bởi ở trung tâm này chỉ có hai máy vi tính, những người khác thì tranh thủ có mặt luật sư để hỏi về việc trả nợ vay ngân hàng hay việc khai thuế. Tình cảnh hiện tại là như vậy, thế nhưng theo dự kiến, trung tâm tạm cư này sẽ đóng cửa vào ngày 15 tháng 4 tới, trong khi ngày khắc phục xong thảm họa vẫn còn xa.
Cũng liên quan đến Nhật Bản, với bài viết Fukushima làm khuấy động Thái Bình Dương, Liberation quan tâm đến việc nước biển xung quanh nhà máy bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng.
Theo kết quả đo được ở vùng biển gần nhà máy Fukushima, mức nhiễm phóng xạ là cực cao, đặc biệt đối với chất phóng xạ iốt 131, mức đo được lên đến 300.000 becquerel trên mét khối. Theo Liberation, sự việc là do nước nhiễm xạ cao thoát ra từ lò phản ứng số 2, thêm vào đó là việc tập đoàn TEPCO cho thải ra biển 11.000 tấn nước nhiễm xạ nhẹ. Chính phủ Nhật Bản đã cấm việc đánh bắt cá trong khuôn viên 20 km xung quanh nhà máy, tức tương ứng với phạm vi cho dân di tản. Theo Liberation, có thể tỷ lệ nhiễm phóng xạ ở phía bắc nhà máy còn cao hơn nhiều do xuôi dòng chảy.
Trong lĩnh vực hạt nhân, hôm nay, Le Figaro thông tin về quan điểm chính thức của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế với bài IAEA muốn những người khai thác hạt nhân phải có trách nhiệm.
Tuần này, Hội nghị định kỳ về an toàn hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ diễn ra tại Vienna. Hội nghị này được tổ chức 3 năm một lần, kể từ năm 1996. Theo dự kiến, đại diện của 72 quốc gia sẽ thảo luận về bài học Fukushima và tìm kiếm thỏa thuận trong việc buộc các nhà công nghiệp hạt nhân phải biết chịu trách nhiệm. Trong diễn văn khai mạc, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, ông Yukiya Anamo đã khẳng định tham gia đầy đủ vào các chỉ tiêu nghiêm ngặt nhất của quốc tế về an toàn hạt nhân, minh bạch thông tin tuyệt đối trong tất cả mọi thời điểm. Đó là những điểm mấu chốt để tái lập và duy trì lòng tin của người dân trong lĩnh vực hạt nhân. Cơ quan này tái khẳng định lập trường của tổ chức tin tưởng vào các tiêu chuẩn an toàn hiện tại. Đồng thời, tổ chức này cho rằng chính TEPCO phải chịu trách nhiệm về thảm họa chưa từng có này do đã đánh giá quá thấp những nguy cơ có thể đe dọa nhà máy hạt nhân Fukushima.
Tiếp tục thông tin về cuộc xung đột tại Côte d'Ivoire, L'Humanité có bài nhận định Điện Élysée và Ban Ki-moon thao túng các văn bản của Liên Hiệp Quốc.
Từ tối thứ ba, bằng việc cho đánh bom vào lực lượng ủng hộ ông Gbagbo, Pháp đã chính thức lao vào một vụ xung đột nữa. Trước đó, ngày Chủ nhật, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã bộc bạch với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy những lời gợi ý theo hướng này. Tôi thấy cần cấp bách tiến hành các chiến dịch quân sự cần thiết để bảo vệ thường dân và lính Liên Hợp Quốc khỏi tầm đe dọa của các vũ khí hạt nặng. Vài giờ trước đó, cộng đồng quốc tế đã biết tin về vụ thảm sát đẫm máu ở Douekwe, mà thủ phạm có thể là quân đội của vị tổng thống vừa đắc cử Ouattara. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc lại chủ tâm nhắm vào một phía, tức ông Gbagbo, không tuân thủ đúng tinh thần chung của nghị quyết 1975. Pháp đã chuẩn bị từ lâu về chính trị và ngoại giao cho một cuộc can thiệp quân sự, và chỉ chờ thư ký Liên Hiệp Quốc lên tiếng là lập tức hành động. Chỉ trong chưa đầy một tuần, số quân Pháp tham chiến ở Côte d'Ivoire đã tăng từ 900 lên 1.650 người. Ông Ban Ki-moon và ông Sarkozy đều đồng thanh giải thích rằng họ hành động theo nghị quyết 1975. Theo đó, lực lượng của Liên Hiệp Quốc ở Côte d'Ivoire có thể dùng mọi phương tiện cần thiết để bảo vệ thường dân. Phản ứng trước tình hình hiện tại, Nam Phi tuyên bố phản đối việc quân đội nước ngoài đánh bom ở Côte d'Ivoire và yêu cầu tìm kiếm giải pháp hòa bình. Về phần mình, Nga cũng yêu cầu Hội đồng Bảo an xem xét lại tính hợp pháp của việc can thiệp võ trang và nhắc lại rằng nhiệm vụ của lực lượng Liên Hiệp Quốc tại Côte d'Ivoire là phải trung lập và không thiên vị.
Trong lĩnh vực kinh tế, Lysico mang đến một thông tin khá sáng sủa với bài viết mang tựa Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE bất chấp mọi chướng ngại, kinh tế vẫn tăng trưởng.
Những vấn đề gây lo ngại vốn không ít, sự bất ổn ở Bắc Phi và vùng Trung Đông, giá dầu leo thang, thảm họa hạt nhân Nhật Bản, khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Tuy nhiên, trong bản báo cáo sơ bộ được công bố hôm qua của OCDE, ngoài những điểm bi quan trên, cũng không thiếu tín hiệu lạc quan. Đó là tình hình kinh tế ở 7 nước giàu nhất thuộc OECD ngày càng được cải thiện. Trong 7 nước này, có một tỷ vết duy nhất, đó là Nhật Bản. Theo báo cáo, ở 6 nước đầu tàu của OECD là Mỹ, Đức, Pháp, Ý, Anh và Canada, tăng trưởng GDP của quý 1 năm 2011 đạt 3,2% và sẽ tiếp tục tăng trong quý 2. Giải thích về sự tăng trưởng này, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh đến sự đóng góp tích cực của thị trường lao động. Những tháng vừa qua, thị trường lao động hồi phục nhanh hơn dự báo, nhờ đó, nhu cầu tiêu dùng cũng được kích thích. Dù vẫn còn lắm khó khăn, nhưng theo báo cáo, nhìn trên tổng thể kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi.
Cuối cùng là một thông tin khá thú vị về điện thoại di động đăng trên nhật báo Liberation.
Ngoài những tính năng nghe nhạc, gửi mail, chụp hình, chơi điện tử trên mạng, giờ đây điện thoại di động bắt đầu được dùng làm thẻ ngân hàng, thẻ đi tàu xe. Việc sử dụng cũng khá đơn giản, trước tiên cần lên mạng để nạp tiền vào tài khoản. Việc giao dịch trên mạng cũng được thực hiện bằng thẻ ngân hàng. Khi trả tiền, chỉ cần để điện thoại cách 1 cm trước một máy giống như các máy trả tiền bằng thẻ ngân hàng. Việc thanh toán sẽ được thực hiện. Khi giao dịch được chấp nhận, sẽ có âm thanh và đèn báo hiệu. Công nghệ NFC này, tức công nghệ truyền thông tầm ngắn, đang được thử nghiệm trong 9 thành phố ở Pháp. Trong tạp chí khoa học hôm nay, Trọng Thành bàn về chủ đề năng lượng hạt nhân, những nguy cơ đối với sức khỏe và môi trường.
Thời gian khắc phục cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima vừa được chính phủ Nhật công nhận mới đây sẽ có thể còn kéo dài hàng tháng, hàng năm và thậm chí hàng chục năm. Mức độ nghiêm trọng và khả năng khó dự đoán của hiểm họa hạt nhân Fukushima đè nặng lên Nhật Bản, những nước láng giềng và tất cả những nơi nào mà hạt nhân đang được sử dụng như một nguồn cung cấp năng lượng. Làm thế nào để nhận diện được tất cả các hiểm họa khác nhau của một tai nạn hạt nhân và làm thế nào để xác định được một chính sách hợp lý đối với việc kiểm soát các hiểm họa hạt nhân và việc sử dụng hạt nhân trong tương lai? Trong tuần qua, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm và trả lời các câu hỏi của thính giả cùng với các chuyên gia y tế, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, nhà hoạt động chính trị và nhà tư vấn năng lượng và chính sách hạt nhân. Sau đây xin mời quý vị theo dõi một số vấn đề chính được rút ra từ các cuộc trao đổi này. Tiếp tục đánh giá mức độ nguy hại của bụi phóng xạ tại Nhật Bản bên ngoài khu vực phải sơ tán, giáo sư Andre Ogrango, bác sĩ chuyên khoa về y học hạt nhân, trưởng khoa điều trị y học hạt nhân của bệnh viện Pitié Salpêtre cho rằng liều lượng phóng xạ hiện nay tại các khu vực cách xa Fukushima không đáng lo ngại và sẽ chỉ kéo dài trong vài tuần lễ. Về mức độ nguy hiểm của các khu vực dân cư gần nơi xảy ra thảm họa, ra lệnh sơ tán vào thời điểm nào và tại những vùng nào, bác sĩ Andre Ogrango cho rằng cần rút kinh nghiệm của Chernobyl để không ra lệnh quá muộn để đến nỗi dân cư rơi vào nguy hiểm, cũng như không ra lệnh sơ tán tràn lan, gây ra những thảm họa mới không cần thiết cho cư dân, khó lòng đền bù lại được, như việc mất công ăn việc làm, mất địa bàn sinh sống quen thuộc. Sơ tán như thế nào thì đúng, bác sĩ André Ogrango cho rằng.
Je crois que c'est vraiment ça aux autorités japonaises de le faire avec discernement, c'est-à-dire de mesurer.
Tôi cho rằng điều này phụ thuộc vào chính quyền Nhật Bản. Cần phải chú ý là sự lan truyền của bụi phóng xạ trong trường hợp này rất khác nhau, tùy theo từng vùng một. Mức độ nhiễm bụi phóng xạ phụ thuộc vào lượng gió cũng như lượng mưa, vân vân. Như vậy, cần phải xác định quy mô và địa điểm phải sơ tán, dựa trên một cơ sở dữ liệu khoa học và tiến hành các đo lường để thấy được các tác động cụ thể của chất phóng xạ đến con người.
Rationnel en faisant des mesures et en regardant ce que ça peut donner comme irradiation pour les personnes.
Trong tạp chí khoa học cuối tháng 3, chúng tôi đã dẫn lại ý kiến của nhiều chuyên gia cho rằng phóng xạ ở mức độ thấp dưới 100 mSv có tác động không đáng kể đến sức khỏe. Tuy nhiên, bà Annie Tebomoni, nhà xã hội học, giám đốc nghiên cứu danh dự của Viện INSEM, chuyên gia về các vấn đề sức khỏe lao động, đồng thời là chủ tịch quỹ Angri Pezera Sức khỏe lao động và môi trường, thì lại rất lưu ý đến phần rất khó quan sát thấy trong các ảnh hưởng phóng xạ, bên cạnh những yếu tố mang chất phóng xạ quan sát được như các đám mây, bụi khí, hơi. Cụ thể là xung quanh khu vực Chernobyl có thể đã để lại những hậu quả nghiêm trọng. Theo bà Annie Tebomoni, những nghiên cứu cho thấy chỉ cần nhận phải 20 mSv trong suốt một cuộc đời nghề nghiệp là khả năng bị các loại ung thư ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi so với những người làm việc trong điều kiện bình thường. Đây là nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về ung thư của Pháp. Chuyên gia về sức khỏe lao động Annie Tebomoni cho biết.
S'il s'agit de faibles doses, à ce moment-là, on est plutôt dans le registre de trois types d'effets, les effets cancer.
Nếu như lượng phóng xạ ở mức độ thấp, thì ít nhất nó cũng để lại ba hậu quả lâu dài. Trước hết là những người này có nguy cơ mắc các chứng bệnh ung thư từ 10 năm đến 40 năm sau đó. Hậu quả thứ hai là về tim mạch và thứ ba là về mặt di truyền. Như vậy, ở mức độ liều thấp, ảnh hưởng của phóng xạ đến con người trải dài suốt cả đời. Điều không may là hiện nay việc quản lý các thống kê về sức khỏe công cộng ở trong tình trạng kém cỏi. Vì vậy, khó lòng mà đánh giá đúng được các hậu quả của một thảm họa hạt nhân, cụ thể như trong tác động của thảm họa Chernobyl. Hạn chế này khiến cho chúng ta không rút ra được các bài học thực sự từ thảm họa đã xảy ra. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rõ mức độ thiệt hại qua việc tuổi thọ bị suy giảm tại hai nước Ukraine và Belarus, hai quốc gia nằm trong khu vực gần Chernobyl.
Mais l'ampleur du problème, il est évident avec la perte d'espérance de vie dans des pays comme l'Ukraine ou la Biélorussie.
Khía cạnh sức khỏe tinh thần là điều thường ít được chú trọng trong nhiều nghiên cứu về tác động của phóng xạ hạt nhân. Bà Elena Irata, nhà xã hội học, giám đốc nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, thuộc đơn vị nghiên cứu giới, lao động và sự năng động, cho biết bà lo ngại cho sức khỏe tâm trí của những người đang phải tạm trú tại các trung tâm tị nạn ở Nhật Bản. Bà nói.
Tous les mères s'inquiètent de le comportement de leurs enfants. Plusieurs disent que les enfants n'écrivent, ne dessinent plus.
Đặc biệt là những người mẹ rất lo lắng vì các ứng xử của con cái. Nhiều người nói rằng con cái họ không còn vẽ các bức tranh thực sự nữa. Chúng chỉ dùng màu bôi bát mệt ngoạt. Chúng bôi màu đen là chính và không còn sử dụng các màu sáng như màu hồng. Và đặc biệt là những người bị mất cha mẹ, con cái, anh chị em, bạn bè thân thiết, thầy cô giáo trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua. Phải nói rằng, sự chăm sóc về tâm lý là đặc biệt quan trọng đối với hàng trăm nghìn nạn nhân của động đất sóng thần, và đồng thời đối với những quân nhân, lính cứu hỏa, những người lao động làm thuê cho các nhà thầu, làm việc tại môi trường xảy ra tai nạn hạt nhân.
Pour les travailleurs, pour les pompiers, pour les forces d'autodéfense.
Theo bà, có thể vì chúng ta đã quá tập trung vào sự nguy hiểm của các chất phóng xạ, mà chúng ta coi nhẹ tình trạng tâm lý của những người đang làm việc trong các điều kiện cực kỳ nguy hiểm hiện nay. Khi một trung tâm hoạt động bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng trong các tình trạng bảo dưỡng, và đặc biệt là tai biến như hiện nay tại Fukushima, rõ ràng là nhiều người đã phải hy sinh mạng sống của mình trong môi trường phóng xạ rất cao. Nhà nghiên cứu Anite Bomoni cho biết, mức độ nguy hiểm là rất lớn, mà những người làm việc trực tiếp trong khu vực có tia xạ phải chịu, ngay cho dù họ có mang các đồ bảo hộ.
Par rapport à la contamination radioactive, ils portent des combinaisons qui en principe les protègent.
Mặc dù trên thực tế người lao động tiếp xúc với các nguồn phóng xạ trực tiếp có các vật dụng bảo hộ mặc trên người, tuy nhiên khi cởi bỏ quần áo ra, họ có nguy cơ bị nhiễm chất phóng xạ trên da, trên mặt hoặc trên tóc. Sự cách ly này như vậy không phải là tuyệt đối, tùy theo chất liệu phóng xạ mà các nguy cơ đối với cơ thể khác nhau. Nhất là tại lò phản ứng thứ ba, nơi có chứa hỗn hợp tên gọi là MOX, tức là hợp chất có chứa plutonium được nhập từ Pháp vào Nhật. Mùi phóng xạ của plutonium vô cùng đáng sợ, hợp chất chứa plutonium có thể gây tử vong ngay lập tức. Làm việc trong môi trường phóng xạ ở mức độ mạnh, tức là từ 100 đến 150 milisievert trở lên, có thể khiến cho các tế bào bị phá hủy trực tiếp. Mức độ nguy hại tùy theo việc bộ phận nào trong cơ thể bị nhiễm xạ. Người ở bị nhiễm mức độ cao này ngay lập tức hay sau đó vài tuần lễ sẽ cảm thấy mệt mỏi toàn thân. Họ có thể bị bỏng cho đến bị rối loạn các chức năng dẫn đến tử vong, như rối loạn chức năng phổi, gan hay tiêu hóa.
Évidemment, jusqu'à des dysfonctionnements mortels au niveau respiratoire, au niveau du foie, etc., au niveau digestif.
Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Kiểm soát hiểm họa hạt nhân, những vấn đề đặt ra từ cuộc khủng hoảng Fukushima.
Trước hết, cuộc khủng hoảng Fukushima buộc các nước châu Âu nói chung và Pháp nói riêng phải xem xét lại toàn bộ vấn đề an toàn hạt nhân. Hiện tại, theo yêu cầu của Thủ tướng Pháp, Cơ quan An toàn Hạt nhân ASN, cơ quan có thể gọi là cảnh sát hạt nhân của Pháp, được thành lập vào năm 2006, sẽ phải chịu trách nhiệm tiến hành thẩm định lại, ngay trong tháng này, 58 lò phản ứng hiện có của Pháp, xem có an toàn hay không. Chủ tịch cơ quan ASN André Claude Lacoste cho biết, 5 vấn đề sẽ là đối tượng thẩm tra. Đó là khả năng chống chịu động đất, lũ lụt, bị mất nước, mất điện và khả năng đối phó với khủng hoảng. Mặc dù an toàn hạt nhân tại Pháp được đánh giá cao bởi cơ quan theo dõi trực tiếp là ASN, cũng như một trung tâm nghiên cứu và thông tin độc lập có tên CRIIRAD, việc cần phải có một loại hình kiểm soát mới đối với an toàn hạt nhân tại Pháp cũng đang bắt đầu được tranh luận một cách rộng rãi. RFI phỏng vấn nghị sĩ Christian Bataille thuộc Đảng Xã hội
tác giả của nhiều báo cáo về điện hạt nhân tại Quốc hội Pháp. Ông được coi là một trong những người ủng hộ nhiệt tình nhất đối với năng lượng hạt nhân. Nghị sĩ Bataille cho biết, không loại trừ các nhân nhượng trong việc giảm bớt điện hạt nhân tại Pháp. Mặc dù không ủng hộ một cuộc trưng cầu dân ý về hạt nhân tại Pháp, nghị sĩ Bataille cho rằng,
Je pense que le débat est effectivement une réponse aux inquiétudes qui peuvent être dans la tête de la population.
Nên có các cuộc tranh luận về vấn đề này, đặc biệt vào thời điểm vừa xảy ra thảm họa tại Nhật Bản. Tranh luận là cần thiết vì nó đáp ứng những lo ngại của xã hội trước một thảm họa hạt nhân do trận động đất và sóng thần gây ra. Tôi xin nhấn mạnh là thảm họa này xảy ra là do các biến động của vỏ trái đất. Về vấn đề này, lập trường của Đảng Xã hội không phải là ủng hộ hạt nhân một cách mù quáng. Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận giảm bớt tỷ trọng điện hạt nhân. Đây là điều hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Tuy nhiên, sẽ là hoàn toàn vô trách nhiệm nếu như chúng ta quyết định đóng cửa ngay lập tức các nhà máy điện hạt nhân.
Une réduction de la part du nucléaire, mais ce serait tout à fait irresponsable qu'on doit arrêter toutes les centrales nucléaires du jour au lendemain.
Thái độ của nghị sĩ Đảng Xã hội thật ra thể hiện những chuyển biến mới trong công luận Pháp. Ngày hôm qua, theo một điều tra dư luận do IFOP thực hiện cho Nhật báo nước Pháp buổi tối, 83% người Pháp được hỏi đã đồng ý với giả định cần phải giảm một cách đáng kể tỷ trọng của điện hạt nhân tại Pháp trong vòng 20 đến 30 năm tới. Tuy nhiên, vấn đề nghiêm trọng nhất trong an toàn hạt nhân ở Pháp không phải là động đất, mà chính là chế độ bảo hiểm bệnh tật nghề nghiệp đối với khoảng 20.000 nhân viên làm thuê cho các nhà thầu, tiếng Pháp gọi là sous-traitant. Đây là nhận định của ông Michel Lallier, một nhà hóa học về hưu, khi trả lời phỏng vấn RFI. Ông Lallier từng làm việc cho nhà máy hạt nhân Chinon và là đại diện của nghiệp đoàn CGT tại Cao ủy về sự minh bạch và về thông tin trong lĩnh vực an toàn hạt nhân của Pháp. Hoạt động cơ bản trong lĩnh vực điện hạt nhân là việc bảo trì. Đây là các lao động được thực hiện trong môi trường phóng xạ. Tại Pháp có khoảng từ 20 đến 30.000 người sous-traitant làm việc như thế. Những người này làm việc theo từng giai đoạn trong năm nhằm kiểm tra, bảo dưỡng các lò máy điện. Công việc này thường bao gồm cả việc tẩy rửa bụi phóng xạ và các can thiệp kiểm tra, thay thế van, các joang, các ống dẫn, vân vân. Tại Pháp, những người lao động này phải chịu đến 80% tổng cộng lượng phóng xạ bị nhiễm hàng năm. Những người này không có cùng một địa vị, lương bổng và bảo hiểm như những người trong biên chế, và đặc biệt là họ rất ít được theo dõi về mặt y tế. Nhà nghiên cứu về lao động và sức khỏe Annie Tebomoni chỉ ra hai bất cập trong bảo hiểm bệnh tật nghề nghiệp đối với những người làm việc trong môi trường phóng xạ cao.
Ils reçoivent effectivement maintenant, ça a un petit peu changé par rapport aux années 90.
Hiện nay, chế độ xã hội đối với những người lao động làm thuê cho nhà thầu đã có một số thay đổi so với thập niên 1990. Đặc điểm của những người này là họ phải tiếp nhận vào người một lượng phóng xạ trực tiếp rất cao trong một thời gian ngắn. Cơ quan y tế công nhận liều phóng xạ mà những người này gặp phải, nhưng điều bất cập là liều bị nhiễm được tính theo đơn vị năm. Tính theo đơn vị thời gian nào trên phương diện y học là rất khác nhau. Tác động của phóng xạ đến những người nhận được một lượng tương đương nhưng với liều rất nhỏ và trải đều ra trong một thời gian dài rất khác so với những người phải chịu cùng một lượng nhưng tập trung trong một thời gian ngắn. Và còn một điều nữa liên quan đến việc quản lý công việc dựa trên lượng phóng xạ bị nhiễm, có nghĩa là một tổ chức có nhiệm vụ kiểm soát làm sao không để cho người làm việc trong môi trường này bị nhiễm phóng xạ quá liều cho phép. Nhưng có những ví dụ cho thấy thực tế rất khác so với các tiêu chuẩn chính thức được đưa ra. Cách đây khoảng 2 tuần, một bài báo trên Nhật báo Pháp Le Monde cho biết một người lao động sau 28 năm làm việc trong ngành này đột ngột phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư phổi. Ông được Quỹ Bảo hiểm Y tế công nhận là bị nhiễm tia xạ. Như vậy, người này bị nhiễm một lượng phóng xạ trong suốt một đời làm việc là 316 milisievert, có nghĩa là cao hơn 15 lần so với tiêu chuẩn của một nhân viên làm việc cho công ty điện lực EDF. Rõ ràng chúng ta có trước mặt một trường hợp tiêu biểu cho việc một nhóm người đã bị đưa vào hiến tế trong môi trường lao động nguy hiểm này. Chúng ta biết rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư của nhóm người làm thuê cho các nhà thầu là cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ bệnh này trong nhóm người thuộc biên chế của công ty điện lực quốc gia Pháp EDF.
Nous en proportion beaucoup plus importante que dans la population EDF.
Je crois que la situation des sous-traitants c'est important au Japon parce que depuis très longtemps les Japonais utilisent beaucoup plus la sous-traitance que dans le reste du monde.
Tôi cho rằng tình trạng những người làm thuê cho các nhà thầu tại Nhật là rất quan trọng, vì đã từ lâu các công ty Nhật sử dụng rất nhiều người làm thuê, nhiều hơn hẳn so với các nước khác. Những người này hoàn toàn không có vị trí gì và không được hưởng các phúc lợi nghề nghiệp gì cả. Chỉ có những người thuộc biên chế mới được hưởng các ưu đãi, mà số người có biên chế thì rất ít. Hiện nay, trong bối cảnh xảy ra tai nạn hạt nhân, công ty đề nghị trả lương rất cao, tới 300.000 yên một ngày, tương đương với 3.000 euro, cho những người nào nhận làm việc tại Fukushima. Đây là một khoản tiền rất lớn so với lương của một người đàn ông, là lao động chính trong gia đình. Có thể nói, đây là cái giá trả cho một mạng sống. Tuy nhiên, cũng chính vì tiền lớn như vậy mà sau đó khi đã nhận rồi, thì người ta không có quyền từ chối làm các công việc được phân công. Tôi cho rằng hiện nay, các tổ chức phi chính phủ đang làm việc rất tích cực để cung cấp đầy đủ các thông tin về những người làm thuê đang phải chấp nhận làm các công việc nguy hiểm tại Fukushima.
Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Kiểm soát hiểm họa hạt nhân, những vấn đề đặt ra từ cuộc khủng hoảng Fukushima.
Theo ông Michael Snyder, nhà tư vấn quốc tế độc lập về năng lượng và chính sách hạt nhân, sự kiện ngày 11 tháng 9, 2001, tức là vụ khủng bố tháp đôi tại Hoa Kỳ, đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ vốn có của chúng ta. Sau tháng 9, 2001, ông nhận thấy rằng, nếu như có khả năng khủng bố, thì các bể làm lạnh nhiên liệu hạt nhân chính là các mục tiêu khủng bố hàng đầu. Hiện nay, khoảng 10.000 tấn nhiên liệu nằm tại các bể làm lạnh, mà các bể này hoàn toàn không được bảo vệ gì cả. Như vậy, theo ông Michael Snyder, tại Pháp người ta vẫn chưa hề rút ra bài học của vụ khủng bố 11 tháng 9. Trước mắt, theo ông, điều cần phải làm ngay là đưa toàn bộ lượng nhiên liệu này vào bảo quản trong các nơi chứa an toàn. Lo ngại của nhà tư vấn Michael Snyder tập trung vào chất plutonium được coi là rất nguy hiểm, vừa vô cùng độc và rất dễ rơi vào tay quân khủng bố. Chỉ cần 1 kg trong số 10.000 tấn nhiên liệu là đủ chế một quả bom hạt nhân. Theo ông Michael Snyder, trình độ công nghệ hiện tại không cho phép sử dụng nhiên liệu này một cách thực sự an toàn.
Puisque les surgénérateurs n'existent pas, on a inventé autre chose.
Bởi vì hiện tại ở Pháp chưa có lò phản ứng thế hệ mới, nên người ta quyết định đưa nhiên liệu plutonium vào các lò phản ứng bình thường. Có vào khoảng 20 lò được sử dụng như vậy trong tổng số 58 lò trên toàn nước Pháp. Các lò này từ ít lâu nay bắt đầu sử dụng đến 30% nhiên liệu bằng plutonium. Việc sử dụng nhiên liệu plutonium làm cho việc quản lý lõi của lò phản ứng trở nên phức tạp hơn. Điều này cũng gây khó khăn cho việc bảo vệ người lao động trước tia phóng xạ. Plutonium trong trạng thái lạnh đã có lượng phóng xạ rất cao, chưa kể khi chúng đi vào hoạt động. Để có một ý tưởng về tính chất khó kiểm soát của loại nhiên liệu mới bắt đầu được ưu tiên sử dụng này, ta có thể so sánh nó với nhiên liệu uranium truyền thống. Plutonium cần thời gian làm lạnh nhiều hơn 100 năm so với uranium.
Sa chaleur au même niveau qu'un combustible à uranium, il faut le refroidir 100 ans de plus.
Trước tình hình nguy hiểm như hiện nay tại Fukushima, theo nhà tư vấn Michael Snyder, cộng đồng quốc tế nên thành lập một nhóm công tác đặc biệt, bao gồm tất cả những bộ óc xuất sắc nhất trên thế giới trong tất cả các lĩnh vực bị ảnh hưởng, như nước, vật lý hạt nhân, hệ thống kỹ thuật, v.v. Người Nhật Bản có một niềm tự hào kiêu hãnh riêng, nhưng nếu quốc tế huy động được các nhóm chuyên gia hàng đầu, thì theo ông, chắc chắn người Nhật sẽ khó lòng mà từ chối. Bài học Fukushima rất được Pháp và các cường quốc hạt nhân quan tâm chú ý. Tuy nhiên, Fukushima cũng còn là lời cảnh báo đối với các quốc gia đang phát triển, hiện đang hy vọng chinh phục loại năng lượng đặc biệt này. Đây là một tham vọng chứa đầy nguy cơ. Ông Christian Bataille, nghị sĩ đảng xã hội, bình luận.
La technologie nucléaire est une technologie sophistiquée et elle ne doit.
Công nghệ hạt nhân là một công nghệ hết sức tinh vi. Công nghệ này chỉ có thể phát triển được tại các quốc gia có một nền công nghệ tiên tiến. Tôi hoàn toàn phản đối việc phổ biến loại công nghệ này một cách rộng rãi trên toàn thế giới. Chúng ta phải hết sức thận trọng. Hiện nay chúng ta đã thấy Nhật Bản, một quốc gia rất phát triển về công nghệ, nhưng cũng không kiểm soát nổi các hậu quả một khi thảm họa xảy ra.
Très très développé et qui ne maîtrise pas un accident naturel gravissime.
Thưa quý vị thính giả, thông tin vừa rồi của Trọng Thành cũng đã khép lại chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ. Ngày mai 7 tháng 4 năm 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự. Cái đó là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Bọc thép nhà máy Fukushima để ngăn phóng xạ là giải pháp tối ưu. Tu Anh trình bày với phần phân tích của kỹ sư năng lượng Đặng Đình Cung. Cuối cùng xin mời quý vị đến với chuyên mục Cuộc sống muôn màu. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.